Thế đó là khảo sát sơ qua cuộc đời học đạo của Ngài để quý vị lọc ra cái nghi vấn sau cùng của Ngài. Và bây giờ phạm vi buổi nói chuyện hôm nay là mình xoay quanh cái thắc mắc sau cùng đó để chúng ta thấy rõ về cái thắc mắc này Ngài đã khám phá như thế nào. Và hôm nay mình nhận lại cái khám phá của Ngài chỉ cho mình, đó là mình giải thoát được ngay đây. Đó, thì bây giờ lặp lại cái nghi đó để quý vị thấy. Ngài nói nè, cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng là hữu ngã hay là vô ngã? Nếu nói là vô ngã thì không nên nói là phi tưởng, phi phi tưởng. Tức là nếu nói nó là vô ngã thì không thể nói là phi tưởng, phi phi tưởng. Nếu nói là hữu ngã thì ngã là có biết hay là không biết, tức là hữu tri hay là vô tri. Mà nếu nói ngã là không biết, tức là vô tri, thì đồng với cái có rồi, phải không? Còn nếu nói ngã là có biết á, thì có phán duyên, tức là có biết là có phán duyên, mà phán duyên là có nhiệm trước, mà có nhiệm trước cho nên chưa được giải thoát. Quý vị nghe thì nó hơi rối, nhưng mà quý thầy muốn đi chậm chậm, từ từ, rồi quý vị cứ bình tâm. Ở đây á, là cái chỗ chỉ, chứ không phải dạy cho biết, cho nên cần ở sự chú ý của quý vị cao hơn. Thì bây giờ ở cấp độ thứ nhất này, là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng là có ngã hay không có ngã. Thì bây giờ có hai khả năng xảy ra này. Khả năng thứ nhất là nếu nói là vô ngã thì không thể gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Tại sao như vậy? Tại vì như trong kinh điển diễn tả lại thì cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng á, có nghĩa là không còn trí giác mà cũng không có không trí giác. Đó là bậc thiền cao nhất trong tam giới. Khi đạt đến thiền này á, thì tâm trở nên vô cùng vi tế, đến nỗi mà không thể nói là có tâm hay là không có tâm. Thì vào thời bấy giờ không có vị nào đắc được cái thiền nào cao hơn là thiền định này nữa. Thì quý vị thấy, tuy rằng tâm mình vô cùng vi tế, không thể nói là có tâm hay không có tâm, nhưng mà nó vẫn có hay là không có? Vẫn có, phải không? Không thể nói là có hay không có, có nghĩa là còn có nhưng mà ít, vi tế, phải không? Cho nên vẫn còn một dấu vết vi tế của tâm sanh diệt mà chưa thoát khỏi. Thì cụ thể là tâm sanh diệt thế nào, lạc nữa phân tích kỹ hơn quý vị sẽ thấy. Tức là đạt đến định này thì chưa sạch hết tưởng, mà vẫn còn một cái ngã tưởng vi tế. Tức là vẫn còn một cái ngã chấp thầm thầm trôi chạy nhỏ nhiệm. Thì như vậy quý vị thấy, cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng không phải là vô ngã rồi, phải không? Đó, như vậy thì vô ngã là không thành, thì như vậy có ngã, phải không? Đó, nếu nói là có ngã thì thái tử nói nếu là có ngã thì ngã đó là hữu tri hay là vô tri, cái ngã đó là có biết hay là không có biết. Bây giờ giả sử là không biết, khả năng thứ nhất là không biết, thì mình không thể là không biết được, con người phải là có biết chứ, mình đâu thể là cái đã, phải không? Quý vị thấy có ai là cái đã không? Như vậy là không biết là không thành, như vậy là có biết, phải không? Đó, như vậy là cái ngã này là có biết này, nhưng mà có biết thì sao? Là có phán duyên, mà có phán duyên là có nhiệm trước, có nhiệm trước là chưa được giải thoát. Thế bây giờ phân tích cái chỗ phán duyên này một chút cho quý vị dễ thấy. Khi quý vị nói có biết, có nghĩa là có bình hoa này mình mới có biết, và biết có nghĩa là biết về bình hoa này, phải không? Đó, thì khi mình biết có nghĩa là biết về bình hoa này là mình đã phán duyên chưa? Ngay khi phán duyên thì bình hoa đẹp thì sao? Muốn lấy về mình, phải không? Mà xấu thì sao? Muốn bỏ đi. À, thì bây giờ khi muốn đẹp lấy về mình mà lại không được thì sao? Thì phiền não. Mà bây giờ xấu mà bỏ đi, mà nó cứ chân dân trước mặt mình thôi thì sao? Cũng sân si, phải không? Thì như vậy quý vị thấy đã rơi vào phiền não chưa? Là sanh tử, phải không? Cho nên nếu nói có biết là có phán duyên, mà có phán duyên là có nhiệm trước, mà nhiệm trước thì chưa giải thoát khỏi sanh tử. Đó, thì tới đây quý vị mới thấy, từ một cấp bậc là phán duyên này, mà chúng ta sang một cấp bậc thứ hai là phân biệt là đẹp hay xấu. Và từ cấp bậc đẹp hay xấu là thứ hai, để sang một cấp biệt thứ ba là đẹp thì ưa lấy về mình và xấu thì ưa vứt bỏ đi. Và từ cấp bậc thứ ba đó để sang một cấp bậc thứ tư, lấy về mình không được thì phiền não, mà bỏ không được thì sân si, đó là thứ tư, phải không? Và cấp bậc thứ tư là đó là cái phiền não sanh tự cỏ ra, như vậy là chưa được giải thoát. Đó, thì từ đó mình mới thấy đây là cái nghi vấn sau cùng của Ngài. Đạt được đỉnh này mà cũng chưa giải được chỗ này, thì như vậy là cái tấm lẫn quẩn trong cái sự dính mắc sanh tử đó chưa thoát được. Thì đó là lý do mà Ngài bỏ và Ngài ra đi tìm một cái pháp tối thẳng hơn. Đó, thì bây giờ cái bước chính là chúng ta biền cho rõ cái nghi vấn này để mình nhận ra cái gút chỗ nào mà mình chưa thoát được, phải không? Thì bây giờ thế này, gút lại cho quý vị thấy. Đầu tiên, nói định phi tưởng, phi phi tưởng là có ngã hay không ngã, thì nói không thể là không ngã, cho nên nói là có ngã, phải không? Bây giờ kể tiếp, nếu nói là có ngã thì ngã là hữu tri hay vô tri, có nghĩa là ngã là có biết hay không biết, thì con người chúng ta không thể là vô tri đồng với cái đã được, cho nên phải là có biết, đúng không? Nhưng mà nếu nó có biết á, thì có phán duyên, mà phán duyên thì có nhiệm trước thì phiền não có ra, như vậy là chưa được giải thoát. Thì bây giờ quý vị thấy, đạt được định phi tưởng, phi phi tưởng xứ mà cũng chưa sáng tỏ chỗ này, cho nên chưa thoát khỏi sanh tử. Thì cái này là cái lẫn quẩn trong sanh tử, và sanh tử không phải là ai đem cho mình, mà chính là tấm mình chưa gỡ được cái mắt này, và mình đang bị cuốn ở trong đó, chứ không phải là ai buộc cho mình sanh tử cả. Thì quý vị gỡ được chỗ này là quý vị mới thấy rằng cái mê lầm của mình là một chuột thôi, và cái thoát ra cũng phải là xa. Thì nếu ngay đây quý vị biện được chỗ này, ứng dụng và sống được, thì chúng ta cũng có được khả năng giải thoát hiện tại. Thì bây giờ quý vị thấy đến đây, điểm chính yếu là chúng ta phải biện cho ra, nhận cho được một cái biệt này. Tại gàn từ đâu nè, có ngã hay không ngã thì nó là có ngã, ngã là có biết hay không biết thì nó có biết. Thì cuối cùng có biết thì có phán duyên. Bây giờ mình ngay cái biệt này là cái được chắc lọc cuối cùng, mà mình biện cho ra thì mình sẽ có được khả năng giải thoát. Tức là hôm nay mình gàn lại để biện cho ra cái biệt này, đó là một cái điểm cuối cùng gàn lại đó. Thì nói trước cho quý vị dễ nhận hơn, tức là khi quý vị đời có duyên mới biết, và không duyên thì không biết, thì đó là cái biết của cái ngã sanh diệt này, tức là cái thân tâm sanh diệt này. Và nếu trên duyên mình cũng biết, và khi không duyên mình vẫn hằng biết, như vậy á, cái biết đó có đời duyên có mà mới có không? À, thì đó là cái biết của cái ngã chân thật này. Thì như vậy quý vị nào nhận được chỗ này thì mình cũng rõ được cái ngã chân thật là thế nào, và cái ngã giả là thế nào. Và quý vị nhận được cả giả chân thật biết thế nào, thì quý vị cũng biết được câu Đức Phật vừa ra đời, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói câu thiên thượng thiên hạ, dưới ngã độc tôn, phải không? Trên trời, dưới trời, chỉ ta là hơn hết. Quý vị nhận được cái ngã thật này, thì quý vị biết cái ngã nào là ngã Đức Phật nói hơn hết, và hơn là hơn như thế nào. Đó, thì bây giờ đi thẳng vào thực tế, ngay đây, cho quý vị dễ nhận hơn. Như vậy ngay đây, khi đưa bàn tay lên, quý vị có biết hay là không biết? Có biết phải không? Nếu mình nói không biết á, thì mình đông vào cái đã sao? Là mình có biết nè. Mà nếu nói có biết á, thì sao? Là có phán duyên. Có phán duyên á, thì có dính mắc, là chưa giải thoát. Thì như vậy quý vị có biết hay là không biết? Phải biết như thế nào cho phải? Đó. Thì bây giờ đây là một cái ví dụ để lọc lại, cố đồng lại cái nghi vấn mà Thái tử Siddhartha đã nói ở trên. Thì bây giờ quý vị bình tâm đi cụ thể vào bài, quý vị sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ khi đưa cái tay này lên hỏi có thấy không, thì quý vị đã có không? Thấy phải không? À, mà để tay xuống, nếu quý vị là một người bình thường chưa từng được nghe hòa thượng giảng, hỏi con thấy không, quý vị đáp con không? Không, phải không? Đó. Thế bây giờ một câu hỏi đặt ra kế tiếp là vì sao có thấy, vì sao không thấy? Thì quý vị sẽ đáp rằng tại vì có cái tay thì có thấy, mà không cái tay thì không thấy, đúng không? À, thế bây giờ một bước thứ hai hỏi tiếp, bây giờ có cái tay không, quý vị đáp có không? Có này. Bây giờ để xuống hỏi có cái tay không? Không có cái tay, phải không? Thế như vậy á, đồng một hành động đưa tay lên này, thì hỏi thấy á, quý vị đáp thấy. Hỏi không á, quý vị đáp không. Thì bây giờ cũng đồng một hành động đưa tay này lên, hỏi có tay không á, thì quý vị đáp về tay. Hỏi không tay á, thì quý vị là đáp về không tay. Như vậy cái thấy và cái tay quý vị đã bị đồng hóa mình với cái hoàn cảnh bên ngoài, đúng không? Đây là phán duyên. Thì tại vì sao? Tại vì khi mà đưa tay lên quý vị thấy này, để tay xuống quý vị thấy không? Nếu mà nói không thấy á, thì ai thấy không có cái tay mà đạp là không thấy, phải không? Thì như vậy là mình đang thấy đấy chứ. Nhưng mà không thấy có nghĩa là không thấy cái tay, chứ không có nghĩa là mình không thấy. Mà lâu nay có người chúng ta cứ đạp rằng là không thấy, cho nên mình biện cái mình đang thấy thành cái tay bên ngoài này, thành cảnh bên ngoài, cho nên mình bị phán duyên là sanh tử ngay đây. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Cho nên nếu khi để tay xuống mà quý vị nói là không thấy, thì đó là chúng ta đã bỏ quên mình mà thấy theo cái tay, thì đó là thấy theo cảnh bên ngoài. Đó. Thì bây giờ nếu khi đưa cái tay lên thì quý vị đáp là thấy này. Thấy sao không, phải không? Khi để cái tay này xuống, quý vị đừng theo cái tay này nghe, quý vị hãy an trụ ngay cái thấy mình đang thấy đây đi. Thấy không? Thấy sao không thấy, phải không? À, thì như vậy là cái tay này có và không này, nhưng mà quý vị đang thấy này. Đó, thì bây giờ tôi chỉ tiếp này. Đưa tay lên, quý vị thấy này. Bây giờ quý vị đừng theo tay này nữa, quý vị hãy an trụ cái chứa khởi mà hăng thấy này quý vị đi. Để xuống này. Thấy phải không? Đó, thì đó là trả lại cái thấy ban đầu nơi tất cả mọi người. Thì cái đó có đời có cái tay mới thấy không? Không đời có cái tay, như vậy là cái thấy của mình không phan duyên này. Phải không? Mà không phan duyên thì có nhiệm trước không? Mà không nhiệm trước thì giải thoát chưa? Thì ngay đó là giải thoát. Đó, cái tay này là đại diện cho tất cả những cái cảnh bên ngoài, phải không? Cảnh duyên bên ngoài, nào là nhà, cửa, núi, sông, con người, loài vật, nào là buồn, thương, giận, ghét, vân vân. Thì nó có quyền, có sánh ra và có mất đi quyền của nó. Nhưng mà chúng ta thì sao? Vẫn đáng lặng mà thấy về nó. Thì như vậy quý vị có đồng không? Lâu nay mình đồng là tại vì mình quên mình mà mình dính trên nó thôi. Bây giờ từ cái tay này quý vị xí ra tất cả các cảnh khác. Quý vị đừng theo nữa. Kề nó sanh nó diệt kề nó, quý vị cứ lặng mà thấy đi. Thì như vậy là mình đang ở bản vị, không rời bản vị, thì quý vị hằng là không động. Mà không động thì đó là ngay chỗ đó mình tách được trần là mình không dính. Không dính là trả lại cái của mình nguyên thủy thì sao? Đó là giải thoát, phải không? Thì không chi phối có nghĩa là giải thoát. Đó. Thì quý vị thấy, ngay khi vừa thấy, quý vị biết không? Thấy thì liền biết, không có một khoảng cách ở giữa, phải không? Cho nên, ngay thấy thì liền biết. Bởi vậy mà trong kinh luận thường nói chúng một danh từ đó là trí kiến. Trí là biết, kiến là thấy. Thấy thì liên biết, cho nên nói là trí kiến, cho nên thấy biết nó đi chung. Nói đến đó để nói về cái biết mà Đức Phật nói ở trong cái nghi vấn sau cùng đó. Thì quý vị thấy này, cái có đến, có đi thì đó là gì? Là cái của duyên bên ngoài, là cái sanh diệt, đúng không? À, còn cái mà khi khách đến nó cũng biết nè, phải không? Khi mà khách đi rồi á, nó biết không? Cũng biết. À, thì cái đó là cái hằng thấy biết nơi chính mỗi người. Thì đó chính là chủ vẫn ngồi trong nhà. Thì cái đó là cái chân thật nơi mỗi người. Quý vị cũng nhận là chân thật không? Phải không? Khách này là có đến này, có đi này, phải không? Quý vị đừng theo cái đến đi này thì quý vị hằng có không? Đó, hằng thấy như vậy là khách thì có quyền có đến, có đi. Nhưng mà chủ thì sao? Vẫn ngồi trong nhà, phải không? Đó, thì cái đó là gàn ra cho quý vị thấy nơi tất cả chúng ta đều có một cái chân thật đó.